mỗi làng quê đều có những nhân vật đặc biệt của riêng mình, đời sống của họ tạo nên những giai thoại, thậm chí những huyền thoại, làm cho mỗi làng lại có những màu sắc riêng. Ví dụ những anh hùng đánh giặc giỏi, những thần đồng trong bụng chứa hàng bồ chữ, những cô gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành lấy vua chúa. Đó là cái tài, cái đẹp làm ai cũng tự hào và nhớ mãi. Nhưng không phải người ta chỉ nhớ tới những điều tốt đẹp mà thôi, cả những con người kỳ dị xấu xí cũng làm người ta nhớ mãi. Có thể nói mỗi làng đều có những quái nhân của nó, những quái nhân ấy cũng đóng góp cho màu sắc riêng của làng. Và những câu chuyện về họ, người làng cũng khó có thể quên. Có thể nói ông cụ Khố, chồng bà cụ Thầm là một quái nhân. Chồng thì đêm ngày bì bõm ngoài đồng làm như con rái cá, đêm thì nằm quay lơ trên những chiếc mả cao mà ngáy khò khò. Đã thế, bà vợ lại cũng điên khùng chả kém, đêm ngày chỉ trò chuyện với người cõi âm. Xong ngoài cụ Khố ra, làng Sọ còn có một gia đình quái nhân thứ hai, đó là ông cụ Xuân. Những quái nhân làng xã thường là những chàng khổng lồ. Ông Xuân cao chừng 1m8, chân tay vạm vỡ. Quái nhân thông thường nghèo khổ, chắc chắn từ lúc chào đời đã đói khát. Vì vậy họ phải có một thể chất đặc biệt. Một sức sống dẻo dai thế nào mới sống sót nổi trên cõi đời này? Ông Xuân quê quán nơi nào, xuất xứ ra sao? Vì sao lại phải lưu lạc đến vùng này, người ta không biết. Chỉ biết ông lực lưỡng, làm việc đồng áng giỏi, lại hiền lành nên người ta thuê ông làm việc. Ông Xuân để ý đến các cô gái trong làng, nhưng người ta đều sợ. Các cô bảo nhau, hắn cao lớn thế kia, người ta bảo cái của ấy của hắn to bằng cái chày giã cua. Hắn mà đè xuống rồi tống vào thì chỉ có nước rách ra mà chết. Tán tỉnh mãi mà chẳng có cô nào đi theo làm vợ. Ông Xuân chán nản bỏ lên Mạn Ngược mấy năm. Người ta đồn ông Xuân may mắn gặp được một cô gái người đẫy đà như cái bồ. Cô gái đẫy đà quá nên ế chồng. Nay gặp được Xuân, vừa đôi vừa phải lứa, nên quấn lấy nhau. Cô gái người Mường to béo là thế, mà khi gặp Xuân, bị hắn quần cho cũng trở nên xanh lướt như tàu lá. Hắn dâm dê và quá khỏe, nên người đàn bà sinh bệnh, ốm lơ ốm lửng. Người ta bảo, Xuân cuồng dâm, lúc nào trông thấy vợ cũng muốn đè ra ngủ. Lẽ dĩ nhiên, người chồng phải quái nhân như thế thì vợ hắn phải chết thôi. Cũng may trước khi lìa đời, chị sinh cho hắn một đứa con trai. Ông Xuân ôm đứa con đỏ hòn trở về làng Sọ. Đứa bé mồ côi mẹ, không có sữa bú, nhưng sức sống của nó thì vô địch. Thằng bé đói sữa khóc, ông Xuân nhá ngô sống, nhá gạo sống. Nhá thật nhuyễn ra thành sữa rồi mớm cho nó. Thằng bé tên là Hạ, ăn sống ăn xít thế mà Hạ chẳng hề gì. Chẳng những không ốm, Hạ còn lớn nhanh như thổi. Hạ cũng giống ông Xuân bố hắn, loại người to lớn ngoại khổ, cứ tiếc cho họ sinh bất cập thời. Giá mà họ sinh vào thời xưa, những con người khổng lồ hiếm hoi như vậy chắc chắn được ưa chuộng, chắc chắn được giới nữ săn tìm. Người giàu và người nghèo vốn là một cặp song trùng. Có người giàu ở đâu là có người nghèo xô ngay tới đó, như có một sức hút giữa hai đối cực ấy. Cả hai đều cần đến nhau. Do đó, oán cừu được sinh ra từ đấy, mà ân nghĩa cũng sinh ra từ đấy. Người giàu ở đây là ông trưởng Bạ Hiệp, và người nghèo là bố con ông Xuân. Khi ông Xuân ẵm đứa con đỏ từ trên Mường trở về, ông trưởng Bạ liền giơ tay ra cứu giúp. Ông nhà giàu nào cũng muốn có những đầy tớ tâm phúc tuyệt đối trung thành với mình. Và nếu kẻ tâm phúc ấy lại là một người cơ bắp, dũng mãnh thì càng tốt. Bởi vì người giàu thường là kẻ cơ mưu có thừa. Cái họ thiếu là lũ tay sai thừa hành. Để tìm kẻ tâm phúc trung thành cũng cần phải có cơ duyên. Cơ duyên ấy là khi người nghèo rơi vào hoàn cảnh bước đường cùng, một sống một chết, lúc ấy người giàu phải lập tức sẵn sàng ra tay tế độ một cách thành thật. Điều này rất quan trọng, bởi vì người nghèo không hề ngờ nghịch, thậm chí họ còn nhạy cảm hơn những người bình thường. Sống ở đáy thẳm cuộc đời, nên cảm xúc của họ được mài giũa vô cùng bén nhọn. Ai tử tế thực bụng, ai đầu môi chót lưỡi, chỉ ngửi qua họ đã biết ngay mùi vị. Về chuyện này, gia đình ông Trường Bạ hiểu khá rõ. Bố mẹ ông Hiệp xưa kia nghèo khổ, được một người làm hương nhận làm con nuôi rồi truyền nghề cho. Nhờ nghề xe hương, gia đình khá giả dần lên. Gia đình có nhiều ruộng, ông Trường Bạ được học hành là nhờ thế. Ông Xuân và thằng Hạ không chết đói nhờ vào lòng nhân đức của bà cụ mẹ ông Hiệp và vợ chồng ông Hiệp. Thằng Hạ đi chăn trâu cho nhà ông Trường Bạ, 15 tuổi mà to lớn như đứa 18. Nó cũng như ông Xuân, bố nó dậy thì rất sớm. Lúc nào nó cũng cảm thấy trong người thừa mứa sức sống. Một bận đi trâu cùng cái Sim, một đứa đầy tớ khác của nhà Trường Bạ. Nhân lúc ở trên đồi vắng, nó đẻ ngửa cái Sim ra trên bãi cỏ. Nó giao cấu với Sim giữa mênh mông gió đồi và những tiếng sơn ca véo von trên tầng trời cao. Cái Sim nếm mùi vị kỳ diệu của thằng Hạ đầm nghiện. Ngày nào cũng rủ Hạ đi chăn trâu ở đồi hoang xa. Ở đó chỉ có hoa mua tím và tiếng sơn ca lành lót. Đó là quãng đời thần tiên sung sướng nhất của Hạ và Sim. 4 tháng sau, bụng cái Sim đã lùm lùm. Ông Xuân sợ hãi, lúng túng, không biết giải quyết ra sao. Ông Trường Bạ lên tiếng. Sợ các cụ trong làng phạt vạ ư? Không lo, đã có tôi. Tôi nhận chúng là con nuôi, cưới cho chúng nó là được chứ gì. Cả bà Trường Bạ vốn là người lắm mồm, chửi kẻ ăn người ở như hát hay. Ác khẩu thế thôi, chứ bụng dạ chẳng có gì. Sim đẻ được đứa con gái, bà đặt tên cho nó là Mua. Mẹ Sim, con Mua. Toàn thứ cây cỏ dại ngoài đồi hoang mà bà bứng đem về để mong sau này chúng thành hoa thơm quả ngọt. Cái ý này là của bà cụ Hiệp, mẹ ông Trường Bạ. Bà cụ bảo, nhà ta làm hương, hương hoa là đồ cúng Phật. Nhà ta có khá lên là nhờ hương cúng Phật. Nếu ta gây dựng được cho vợ chồng Hạ Sim, tức là ta đã trồng được phúc. Hồi giặc Pháp chiếm đóng Lập Tề, ruộng nhà ông Trường Bạ đều ở quanh đình. Tây lập Bốt, bắt dân bỏ hoang ruộng gần Bốt để không cho Việt Minh xâm nhập. Việc đồng áng chẳng còn nhiều, ông Trường Bạ liền cho nhà ông Xuân ra phố huyện. Ở đấy ông Trường Bạ có mảnh đất hoang, ông lại sắm cho họ chiếc xe bò để cha con ông Xuân chở hàng. Bốt BC ở gần ngay đấy, nhà giam huyện thỉnh thoảng có người chết, Tây liền thuê cha con họ chở xác người đem chôn. Cái hôm sư cụ Vô Úy được thả từ nhà giam Đơ Bê ra, chính ông Xuân đã cùng chú Tiểu An kéo xe bò đưa sư cụ về chùa. Ông Xuân nhớ mãi buổi hôm ấy. Ông không định lấy tiền công, nhưng sư cụ bắt ông phải lấy, rồi lại nắm lấy tay ông mà lắc lắc. Xin cảm ơn ông. Ông rất có duyên với nhà chùa. Ông sư giả nói xong rồi nhắm mắt lại. Ông Xuân không hiểu ý tứ câu nói ấy, liền về hỏi ông Trường Bạ. Ông Trường Bạ nghĩ cũng không ra, liền bảo rằng bà cụ nhà tôi hay đi chùa, không ngày sóc vọng nào vắng mặt ở chùa. Tôi sở dĩ giúp ông cũng do bà cụ thích làm việc phúc đức. Có lẽ sư cụ muốn nói đến sự ấy chăng? Ý nghĩa khác nữa thì tôi xin chịu. Bà cụ Hiệp, mẹ ông Trường Bạ, chăm làm việc thiện như thế mà đến khi cải cách ruộng đất lại là người lâm nạn trước tiên. Hôm trước khi đội về, thằng Chấm nói với bà Trường Bạ xin nghỉ việc. Chuyện ấy bà cụ Hàng Hương đã bàn với con dâu từ trước. Bà cụ bảo, mẹ nghe ở các nơi khi đội về, kẻ ăn người ở trong nhà sẽ xin nghỉ hết. Họ bảo phải dứt khoát cắt đứt với địa chủ bóc lột. Ở nhà ta thì phải khác mọi nhà. Ai xin về, còn cứ biếu họ thêm thúng thóc, ngoài công xá ra. Khi Chấm vào chào bà cụ, nó nói, bà ơi, thế là từ nay bà cháu mình chẳng được nói chuyện với nhau nữa. Bà à, cháu rất thích khi nói chuyện với bà. Có ai cấm đâu hả cháu? Không ai cấm, nhưng người ta bảo địa chủ là kẻ thù của nông dân. Mà cháu đọc chính sách rồi, theo tiêu chuẩn bà là địa chủ, còn nhà cháu là cố nông. Bà cụ làm hương cười. Kẻ thù ư? Bà mà là kẻ thù của cháu ư? Thằng Hạ cũng từ phố huyện trở về, Bà cụ cứ tưởng nó về để cắt đứt với gia đình ông trưởng bạ. Đó là chuyện mọi đứa con nuôi nhà địa chủ vẫn làm. Khi nó vào chào bà cụ mới hỏi: "Này, Hạ ơi, cháu thù bà lắm phải không?"
"Gì cơ ạ?"
"Bà nói thù bà ư? Sao bà lại bảo thế?"
"Thì người ta bảo địa chủ là kẻ thù của bần cô nông mà."
"Con xin bà đừng nghe lời người ta. Con thù bà ư? Nếu con nghĩ thế, liệu con có đáng là con người nữa không?"
"Mày nghĩ thế thật hả con?"
Bà cụ Hàng Hương đang rầu rĩ, nghe Hạ nói, bỗng tươi tỉnh hẳn lên. Bà cụ cười:
"Con nói thế là bà mãn nguyện rồi. Con đã thành người, thế là bỏ công bà."
Tối hôm ấy, bà cụ nấu xôi vò chè đường cúng Phật. Cụ mặc quần áo đẹp ngày Tết. Cụ giục con cháu ăn, cười cười nói rất vui. Cả nhà thấy cụ như vậy đều lấy làm lạ. Khoảng canh hai đêm ấy, có tiếng mèo gào đêm làm mọi người sởn hết tóc gáy. Cùng với tiếng mèo, còn có mùi hương ngạt ngào khắp nhà. Tiếng mèo chu chéo như tiếng trẻ con khóc bị ai bóc cổ hay đâm dao vào ngực. Tiếng kêu lúc thì khò khè ằng ặc, lúc thì rên rỉ lạy van, lúc lại như khóc thét lên ai oán. Tiếng kêu ấy lúc ở trên nóc nhà, có lúc lại như từ căn buồng đầu hồi nơi bà cụ ngủ phát ra. Tiếng mèo thật bất thường, cứ như thể một điềm báo, cứ tưởng như có một hồn ma lang thang vơ vẩn quanh nhà. Ông trưởng bạ không chịu đựng nổi tiếng mèo, phải bật dậy. Ông ra sân quan sát, nghe ngóng mãi, cuối cùng ông nhận định tiếng mèo từ căn buồng bà cụ phát ra. Từ khe cửa vẫn lọt ra ánh đèn dầu. Và lạ chưa, cả mùi hương ngào ngạt khắp nơi cũng từ đó tỏa ra. Bà cụ còn thức hay sao? Ông vội đến gõ cửa, nhưng chẳng thấy trả lời. Biết là có chuyện, ông vội hô hoán và phá cửa. Cửa buồng vừa hé mở, một con mèo đen mắt xanh lè, không biết nó từ xó xỉnh nào phi ra như trận cuồng phong, biến vào đêm tối. Cùng đi theo nó là khói, không biết khói bị nhốt từ khi nào, nay được thả ra đặc kịt. Khói của những cây hương thơm quá hóa thành hắc, xộc vào óc làm ông choáng váng. Ông chưa thấy gì mà đã bùn rùn tay chân. Chiếc đèn Hoa Kỳ leo lét nhưng cũng đủ để ông nhìn quang cảnh bên trong. Căn buồng được cắm hương la liệt khắp nơi, những đốm hương lấp lánh như sao. Và ở trên cao, giữa căn buồng là xác bà cụ đung đưa. Bà mẹ ông đã tự vẫn bằng chiếc hầu bao màu xanh hoa lý. Mẹ ông đã tự vẫn trong bộ quần áo đẹp nhất. Xác bà được tẩm mùi hương nhà chùa. Bà đã chết đẹp đẽ và thơm tho. Bà cụ Hàng Hương đã quyết không chịu cho người đời đấu tố. Cụ nghĩ thật giản dị. Cụ mặc áo mớ ba, váy lĩnh để đi vào cõi vĩnh hằng. Đến trước Phật thì phải ăn mặc chỉn chu, đàng hoàng. Ngày Tết còn phải ăn mặc thế, huống hồ ngày cuối cùng làm người ra mắt Phật. Bà đã theo lời Phật dạy suốt đời. Thế nhân đã hiểu biết gì về bà mà có quyền phán xét bà? Suốt cả đời hành thiện, chắc là Phật cũng phải vui vì ta. Thế mà các người định lôi ta ra làm nhục hay sao? Suốt cả đời ta chỉ ân hận vì một lỗi lầm. Đó là chuyện tự tử quyên sinh. Đức Phật thương xót mọi sinh linh, không cho phép người ta tự vẫn. Thương xót mọi sinh linh, điều đó bao gồm cả sự sống của bản thân mình. Ta đã vi phạm lời Phật dạy, ta thực có lỗi. Nhưng các người cũng phải dè chừng, hãy tỉnh lại đi. Anh Đội Khoát quyết định đưa vợ chồng ông trưởng bạ ra đấu ở xóm. Hôm ấy, người ta bắt cả nhà ông Xuân phải trở về làng để làm nhân chứng và tham gia đấu tố. Cả buổi tối, ông Xuân không hé miệng nói nửa lời. Anh Hạ thì khăng khăng chỉ nói: "Ông trưởng bạ không bóc lột chúng tôi. Chỉ riêng cô Sim, cô tố đủ điều." Hạ lầm bầm chửi Sim: "Còn đĩ vợ, con đĩ vợ, mày không là người, là đồ con chó." Hạ thật bướng bỉnh, thật ngông cuồng. Nhất đội nhì trời, ai ai cũng sợ, mà anh dám coi trời bằng vung. Đến nỗi anh Đội Khoát phải kết tội Hạ
là phần tử phản bội giai cấp bần cố. Mấy hôm sau, Hạ còn có hành động điên rồ hơn. Anh có một căn lều ở phố huyện. Giữa thanh thiên bạch nhật, giữa trăm con mắt của mọi người, Hạ công khai đuổi vợ con ra khỏi căn lều. Đây là căn nhà ông bà trưởng bạ cho bố con tao. Mày đã đấu tố, đã chửi ông bà, thì mày không có quyền ở đây. Lôi mẹ con Sim ra khỏi nhà xong, Hạ châm lửa đốt nhà. Căn lều siêu vẹo cháy đùng đùng, còn cháy lan sang cả nhà hàng xóm. Như vậy tức là Hạ đã chuyển hẳn thành một phần tử phản động công khai chống đối cách mạng rồi. Họ lập tức cùng anh lại đưa vào trại cải tạo. Tội phạm đã bị bắt ngay tại trận. Hơn nữa, tất cả bản dân thiên hạ đều chứng kiến, cho nên tội trạng của Hạ vừa mang tính chất chính trị, vừa có tính chất hình sự. Chẳng có cách nào bào chữa. Trong sửa sai, người ta xét thấy Hạ không bị oan sai. Bắt anh là đúng, anh là kẻ bệnh hoạn rồ dại, con người nguy hiểm cho xã hội. Có nhà chuyên môn còn nói, Hạ là tiếp người mang tính tội phạm từ trong gen. Thứ người cao to hung hãn, thứ người siêu đực, cực dương tính. Nếu anh ta không là kẻ giết người, thì cũng là kẻ cuồng dâm. Thứ người rồ dại, luôn có khuynh hướng bạo hành. Hạ bị bắt giam khá lâu, hơn 10 năm tù ngục. Anh ta được thả khi Mỹ ném bom. Khi Hạ đi tù, cô Sim ở nhà được nhiều người đàn ông săn đón. Trong số đó có anh Tư Đờn, người miền Nam tập kết. Sim và Tư Đờn sống với nhau không có giấy tờ gì cả. Sim cũng chưa làm đơn ly dị với Hạ. Tư Đờn sống phóng khoáng. Anh làm việc ở xưởng nông cụ huyện. Chủ nhật nào cũng tụ tập bè bạn đầy nhà. Uống rượu rồi đờn ca vọng cổ. Tư Đờn ham chơi vậy, nhưng thương Sim và mua lắm. Sim đã vào tuổi 30, nước da bánh mật, thân hình nung núc những thịt. Người đàn bà vào độ chín làm những gã đàn ông phóng túng như Tư Đờn bị hớp hồn, bị ngất ngây suốt đêm ngày. Chả thế mà Tư Đờn hùng hục lao động, gã làm thợ đúc lưỡi cày. Thợ đúc được xếp vào loại lao động nặng nhọc, nên lương thưởng của Tư Đờn cũng khá. Tư Đờn đưa hết cho Sim, không giữ lại một hào một cắc. Tư Đờn coi cái mua như con. Lúc mua còn nhỏ, tối nào anh Tư cũng công kênh con nhỏ trên vai, đem con nhỏ ra tận cuối phố mua kẹo vừng cho nó. Con bé gọi Tư bằng ba đờn ngọt xớt. Tư Đờn nóng tính, lại có võ nữa. Nghe nói hồi ở bộ đội anh ở đặc công, có những đêm không đánh đờn ca hát, người ta thấy anh Tư cùng mấy ông miền Nam biểu diễn võ huỳnh huỵch ngoài sân. Nói chung Sim và Tư Đờn là một gia đình không có điều tiếng, được dân phố quý mến. Buổi chiều hôm ấy, dân phố thấy Hạ xuất hiện ngoài chợ huyện. Ở đây chẳng ai là gì Hạ. Nhiều người còn được mục kích cái hôm anh châm lửa đốt cái lều của mình và đuổi vợ con đi. Hạ đeo cái túi rết màu xanh, mặc bộ quần áo màu cứt ngựa, ngồi ở quán nước. Bà bán nước mau miệng. Anh Hạ phải không? Đúng là anh Hạ rồi. Lẫn thế nào được đôi lông mày sâu róm kia? Thế nào, anh được về hẳn rồi chứ? Rõ khổ, ngồi xuống cái đã. Trà tôi mới pha, vừa chín tới rồi, uống một ngụm rồi hẵng hay. Rồi bà bỗ bã. Này, hỏi thật, anh biết chuyện rồi chứ? Chuyện gì cơ ạ? Thì cái chuyện ấy, chuyện chị Sim nhà anh ấy. Anh đã biết chưa? Thì sao? Cô ấy đã lấy chồng, một anh cán bộ miền Nam. Anh ấy tốt lắm. Thế á? Bà bán nước cố tìm sự biến đổi trên gương mặt của anh, nhưng chẳng thấy gì, chỉ thấy im lìm như đá. Trong khi ấy, ở đầu kia, tức trước cửa ngôi lều nhà chị Sim, lũ trẻ con phố huyện cũng làm công việc thông báo. Chú Tư Đờn ơi, đã biết chuyện gì chưa?
Chuyện gì?
Anh ấy về rồi đấy.
Anh ấy là ai?
Là chú Hạ.
Chú Hạ nào?
Anh Tư Đờn nhướn mày lên như thể đang kiểm kê những người quen trong óc. Rồi đôi lông mày giãn ra. Hình như óc anh đã thoáng thấy một điều gì. Lũ trẻ trả lời.
Chú Hạ là chồng cũ của cô Sim.
Thế à?
Ở hai đầu, hai con người đều nói cùng một câu, thế à?
Người ta chờ đợi nhiều hơn thế. Điều mà mọi người rất muốn biết là thái độ của hai người chồng sẽ ra sao khi đối mặt với sự thật này. Nhưng lạ thật, cả hai đều kín mít. Nhưng là dù kín mít thì cuối cùng họ cũng phải gặp nhau. Lúc họ gặp nhau sẽ thế nào? Đó mới là vấn đề mọi người nóng lòng chờ đợi. Anh Hạ thì khỏi bàn, một người mà trong cải cách cũng chẳng sợ gì, rồi còn dám châm đuốc đốt nhà mình trước mắt bản dân thiên hạ. Trong lúc đồng quê đang sôi lên như một chảo dầu sôi, còn anh Tư Đờn thì sao? Một anh hai Nam Bộ nóng như lửa, một lính đặc công vào sinh ra tử, võ nghệ đầy mình. Những đêm trăng, Tư Đờn múa võ, tay vờn vờn, trông dáng dấp tựa cọp beo. Hai người cùng lấy một người đàn bà, lại cũng là hai tay sừng sỏ. Cuộc chạm trán của họ chắc lắm cái hay. Vì thế nên đám thanh thiếu niên phố huyện cứ đứng chờ ở quán nước. Họ chờ anh Hạ đứng lên, dù sao anh ta cũng phải gặp mặt bà Sim và con Mua. Quả nhiên, Hạ không thể ngồi lì ở quán nước mãi. Anh đâu phải thằng hèn. Đúng 8 giờ thì Hạ đứng lên, rời quán nước, đi về phía căn lều xưa. Người đi theo dần dần. Căn nhà của chị Sim mới dựng lại sau khi lấy Tư Đờn là căn nhà tre chát nhứng, lợp rạ. Trông giản dị nhưng gọn gàng xinh xắn. Đằng trước là cái sân đất nện, phía trên là dàn mướp quả lúc liều. Ngăn cách với đường là hàng rào cúc tần ngang tầm mắt. Khi đoàn người hộ tống anh Hạ từ hàng nước đến, ta thấy anh Tư Đờn dáng người lùn và đậm, đứng chờ sẵn ở cái cổng tre. Anh Hạ cao to lừng lững bước tới, mọi người bỗng tản rộng thành một vòng tròn. Họ chờ đợi phút giây này đây. Hai con người đối địch đã gần nhau, hình như mọi người đều cảm thấy hai con người đều hầm hầm. Họ cố nén sự tức giận vào trong. Sắp rồi đây, người ta nín thở. Kìa, anh Tư Đờn đã giơ tay ra trước. Họ lắp bắp gì đó với nhau. Cánh tay anh Tư ngắn nhưng là một thỏi sắt. Người ta thường thấy anh quai cái búa tạ choang choang trên đe ngoài xưởng nông cụ. Còn anh Hạ thì sao? Anh cũng giơ một cánh tay ra. Anh Hạ cao to, lưng gù gù như một con gấu. Cánh tay anh dài hơn nhiều và gân guốc cũng chẳng kém. Hàng phố đang hy vọng cái cánh tay gấu ấy đấm thẳng vào mặt Tư Đờn. Nhưng ô kìa, không phải họ giơ tay để đánh nhau, mà là để bắt tay nhau. Chào anh! Chào anh! Dân phố càng chưng hửng hơn. Khi sau cái bắt tay, họ còn khoác tay nhau đi vào trong nhà. Trước khi quay lưng, Tư Đờn nói với dân phố. Xin cảm ơn bà con đã dẫn đường cho anh Hạ tới đây. Chẳng có chuyện gì đâu, xin bà con giải tán cho. Dân phố chờ cho tới khi họ chui qua rặn mướp vào nhà, khép cửa sau lưng mới chịu ra về. Mọi người về, nhưng mấy chúng nhóc nghịch ngợm thì không. Chúng còn nán lại để nhìn trộm, nghe trộm qua khe cửa hoặc qua những lỗ hổng ở vách. Tư Đờn vẫn như mọi khi, tiếp khách trên chiếc chiếu trải xuống đất giữa căn nhà. Chỉ có khác là lần này anh bắt Sim trải chiếc chiếu hoa mới mua. Chị Sim đưa ấm chén ra, Tư Đờn vẩy tay. Chắc hẳn anh Hạ uống được rượu. Thôi, bà dẹp cái vụ này đi, lấy cho chúng tôi cái hũ rượu đế mà thằng Sáu nó cho tuần trước. Hình như Hạ định nói gì, nhưng Tư lại gạt đi. Chuyện đâu có đó, anh em mình uống cái đã. Trên đời này, có chuyện gì mà chẳng giải quyết được. Nào, xin mời anh, ta vô cái đã. Hai người uống rượu xuông chén đầu tiên. Tư lại bảo Sim, bà kiếm cho chúng tôi chút mồi. Phải rồi, ra đầu phố mua cân lòng lợn, lấy nhiều dạ dày nhé, đừng có quên miếng gan cho con gái. Con bé Mua không biết từ lúc nào đã ngồi chễm chệ trong lòng Tư Đờn. Anh Tư âu yếm vuốt tóc con nhỏ rồi bảo nó, ba Tư là ba của con, nhưng ba giới thiệu nhé, ông đây cũng là ba của con. Vậy là con có hai ba. Ông ấy là ba gì hở ba?
Ba ruột của con.
Vừa nói, Tư vừa bế đứa bé đặt lên lòng Hạ.
Con người khổng lồ đưa bàn tay thô nháp dày chai vuốt tóc con bé. Tình cha con mà hơn chục năm nay hầu như đã quên mất làm anh run run. Anh vụng về vuốt tóc đứa trẻ máu thịt của anh. Con bé cầm lấy bàn tay ấy xem xét, lật đi lật lại rồi nói: "Tay ba ruột nhiều sẹo hơn tay ba đờn." Rồi nó nói thêm: "Chú Sáu bảo tay ba đờn có sẹo, nhưng ba đờn đánh đờn nên ngón tay nó mềm ra." Rồi con bé lại nói: "Ba ruột cũng đánh đờn đi, ngón tay nó mới mềm ra." "Bố không biết đánh đờn." Nhân tiện, anh Hạ liền chỉnh lại cách gọi cho con gái. "Từ dày, con gọi ba đờn bằng ba, còn ta, con gọi bằng bố." Anh đúng túng giải nghĩa cho con bé: "Bố là người đẻ ra con, ba là người nuôi con lớn lên." Cái định nghĩa khập khiễng ấy hình như chẳng làm cho con bé vừa lòng. Nó liền hỏi thêm: "Thế ba hơn bố hay bố hơn ba?" Chị Sim lúng túng từ khi Hạ vào nhà. Đến lúc này càng thêm lúng túng. Chị đưa cho con bé cái bát có mấy miếng gan rồi quát: "Con đừng hỏi vớ vẩn nữa. Ăn cho xong rồi đi ngủ, mau lên." Khi con bé vào giường rồi, chỉ còn ba người lớn đối diện với nhau. Đối diện với vấn đề nhức nhối mà con bé con vừa mới lướt nhẹ qua. Cũng hay là con bé đã nói trước, chứ hình như cả ba người đều ngại phải nói đầu tiên. Tuy nhiên, dù sao cũng phải có một người lên tiếng để phá vỡ sự lúng túng. Anh Tư Đờn, con người trực tính, bảo: "Trong ba người chúng ta, Sim là quan trọng nhất. Ý kiến của bà là quyết định nhất. Bà thử nói xem, chúng ta xử sự thế nào là phải." Chị Sim ngần ngừ mãi mới nói: "Ông Hạ ạ, tôi thực có lỗi với ông. Đáng lẽ ra tôi phải nói với ông trước khi tôi đi bước nữa. Nhưng xin ông hiểu cho, khi ông đi cải tạo, tôi phải bỏ làng Sọ ra đây dựng ba cái tranh dăm cái cọc, lấy chỗ chú thân. Tôi không ở trong làng được nữa. Người ta bảo vì tôi nên ông bị đi tù. Người ta bảo tôi tố với đội rằng ông là người phản động nên ông mới bị bắt. Khổ thân tôi thề trước ngọn đèn với ông rằng tôi có thể có lỗi với người khác, chứ với ông thì tuyệt nhiên không. Tôi thề là không tố ông một lời, dù anh Khoát gợi ý cho tôi mấy lần. Tôi mà nói sai, ngọn đèn tắt thì tôi cũng tắt. Tôi có lỗi với ông là đi bước nữa, nhưng ông cũng phải thể tình cho tôi. Tôi ra phố huyện phải gồng gánh trên vai, buôn cái rau, cái cỏ, nuôi con mua. Chỗ này thì tôi phải nói thật, tôi chịu ơn ông Tư. Nói thực nhé, nếu không có ông Tư thì mẹ con tôi đã chết rồi cũng nên. Cái hôm mưa gió ấy, túi không còn một xu, gạo không còn một hạt. Con cái mua, sốt nóng như hòn than. Anh Tư ở bên xưởng nông cụ may mắn sang kịp, cho gạo để tôi nấu cháo, cho tiền để tôi mua thuốc. Bác sĩ bảo con bé bị mắc bệnh gì nhỉ? Bệnh bạch hầu. Ông ấy bảo chậm tí nữa thì con bé không chữa được. Tôi nhận lời ông ấy vì mẹ con tôi đội ơn ông ấy. Chị Sim vừa nói vừa khóc. Chị kể lể, chị sụt sịt, dài dòng lắm, song có tình có lý. Cuối cùng chị kết luận: "Nếu ông còn thương đến con, còn nghĩ đến tôi, thì ông bảo thế nào tôi cũng xin theo lời ông. Và nếu cả hai ông cho lời tôi là phải, thì một ngày là ngãi là tình. Nếu thế, trước khi trở về với chồng cũ, tôi xin cho phép được lại sống anh Tư ba lại. Nói thật, ơn của anh tôi xin ngậm vành kết cỏ." Tư Đờn vội giơ tay rồi cười cười, nói bông phèn: "Chết cha, tôi ở với bà gần chục năm, giờ tôi mới biết bà này nói hay quá ta. Kết cỏ ngậm vành. Bà lại nói cả chữ trong chuyện Kiều. Nhưng xin khoan đã, để cho tôi nói mấy câu. Anh Hạ, riêng chuyện này tôi phục anh đấy. Bình tĩnh, chẳng nói một lời. Nếu ở địa vị anh, chắc tôi đã choảng nhau rồi. Nhưng mà tôi đã bảo rồi, chuyện đâu khắc có đó. Tức là từ bây giờ tôi xin trả lại vợ cho anh. Sáng mai tôi sẽ ra đi. Còn bây giờ, vò rượu còn đấy. Tôi với anh, ta nhậu cho đến sáng. Câu chuyện tưởng đã ngã ngũ. Bây giờ đến lượt Hạ. Người thứ ba phát biểu. Anh nói, chưa xong đâu. Chúng ta còn người thứ tư trong chuyện này. Sao ta không hỏi ý kiến bé Mua xem sao nhỉ? Nhân vật tí hon này cũng chẳng kém phần quan trọng. Thế là bé Mua đã bắt đầu ngủ cũng được đánh thức để hỏi ý kiến. Anh Hạ nói, lúc nãy con hỏi chúng ta, bố hơn ba hay ba hơn bố? Bây giờ ta cho con chọn. Nếu phải theo một trong hai người, thì con theo ba hay con theo bố? Cô bé Mua nhìn hai người đàn ông, lúc đầu như có chút lưỡng lự, nhưng rồi nó đi thẳng đến chỗ Tư Đờn và giơ tay ra. Tư Đờn vội cúi xuống, con bé ôm lấy cổ ba của nó. Lúc bấy giờ Hạ mới nói, ý kiến của cái Mua là khôn ngoan nhất. Thực ra khi suy xét cho kỹ, nếu tôi trở về thì cái nhà này có được ổn định không? Chắc chắn là không. Tôi là kẻ tù trở về, không nghề nghiệp, làm sao nuôi vợ con nổi. Còn nếu anh Tư ở lại, tình hình vẫn tốt như xưa. Anh lại yêu con bé, và con bé cũng yêu anh. Như vậy là tôi thỏa mãn. Tôi cảm ơn anh đã chăm nom con bé như là con của mình. Tôi đã sai lầm. Đáng lẽ ra tôi không nên quay về đây thì hơn. Tuy nhiên, không sao. Tôi sẽ không làm phiền mọi người đâu. Lại nói tới cái hồi Hạ còn đi tù. Và lúc ấy, ông Xuân còn sống. Một bận, ông Xuân đến nhà tù tiếp tế cho Hạ. Ông bảo con trai, lạ lắm con ạ. Mày có nhớ cái bận ta kéo xe bò đưa sư cụ Vô Úy từ nhà giam Đê Bơ về chùa không? Ta đã kể với con rồi đấy. Không hiểu sao sư cụ lại nói, ông có nhiều duyên với nhà chùa lắm. Tào cứ ngẫm nghĩ mãi, rồi chiêm nghiệm cũng thấy đúng. Bà mẹ ông Trường Bại chẳng phải người nhà Phật sao? Không có bà cụ thì bố con ta đã chết rồi. Trong cải cách, mày không tố ông Trường Bạ, lại còn trung thành với ông bà ấy. Chẳng phải duyên với nhà Phật sao? Nhưng sư cụ bảo còn nhiều duyên với Phật. Khi ấy chắc bố chết rồi. Có chuyện gì thì con nhớ cũng phải cư xử cho phải đạo. Khi người ta chết, thường dặn dò con cháu những lời di chúc. Vì không được ở bên cạnh ông Xuân khi ông chết, nên Hạ coi những lời nói của ông khi lên trại cải tạo thăm mình lần cuối cùng cũng là những lời di chúc.